Hôm 25 tháng 9, trong thông điệp gửi đến Liên Hiệp Quốc, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc áp dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết xung đột tranh chấp trên Biển Đông, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Ngoài ra, ông Trọng cũng kêu gọi xóa bỏ cấm vận đơn phương đối với Cuba. Phát biểu trong video được thu sẵn dài hơn 10 phút sau phần giới thiệu của Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Đình Quý, ông Nguyễn Phú Trọng nói:
"Tôi khẳng định cam kết cùng các nước trong và ngoài khu vực duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuân thủ các nguyên tắc kiềm chế, tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý."
Giới quan sát cho rằng đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam lên tiếng tại diễn đàn lớn nhất thế giới, khẳng định lập trường của Hà Nội về các tranh chấp trên Biển Đông, đề cập đến giải pháp pháp lý, chứ không đơn thuần chỉ bám theo biện pháp ngoại giao mà Việt Nam theo đuổi bấy lâu nay. Nhận định về phát biểu của ông Trọng, tiến sĩ luật Hoàng Việt ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA:
"Chủ tịch nước Việt Nam đã đưa ra cả hai cái biện pháp, thứ nhất là biện pháp ngoại giao và thứ hai là biện pháp pháp lý. Nó cũng phù hợp với một cái việc mà một loạt cái gần tin đồn gần đây, và trong một cái hội thảo phát biểu khai mạc hội thảo năm 2019 của Học viện Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội ạ, thì Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cái bài phát biểu để dẫn khai mạc hội thảo cũng đã có nhắc tới là cái khả năng sử dụng biện pháp pháp lý, và một số các báo chí quốc tế cũng đang dự đoán là khả năng Việt Nam sẽ phải tiếp tục theo Philippines sử dụng cái biện pháp pháp lý trong cái trường hợp mà Trung Quốc tiếp tục có những hành vi mà hung hăng vi phạm cái vùng biển của Việt Nam trên cái khu vực Biển Đông. Cũng như là cái phát biểu nó thể hiện cái quyết tâm của cái người mà đứng đầu ở đảng, về mặt đảng, hệ thống chính trị đấy, cũng như là về bộ máy nhà nước của Việt Nam là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên thì cũng có cái vấn đề nữa đặt ra là bên cạnh đó thì Việt Nam cũng vẫn đang sử dụng biện pháp ngoại giao. Và biện pháp ngoại giao này thì được như trong phát biểu của ông Chủ tịch nước thì biện pháp ngoại giao này được đặt hàng đầu số 1 và biện pháp pháp lý với là số 2. Thì cho thấy cái ưu tiên là vẫn sử dụng biện pháp ngoại giao vẫn là cơ bản.
Trong bài phát biểu, ông Trọng nói, trong vai trò là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ năm 2020-2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng, đối đầu, tìm giải pháp công bằng hợp lý để giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Ngoài ra, ông Trọng cũng lên tiếng về các hành động đơn phương và áp đặt dù không nêu tên cụ thể một quốc gia nào. Ông kêu gọi và đề cao những chuẩn mực hành xử của các quốc gia lớn nhỏ trong quan hệ quốc tế đương đại, đặc biệt ông kêu gọi xóa bỏ cấm vận Cuba. Ông Trọng nói:
"Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đất nước và đời sống của người dân ở các quốc gia, trong đó có các biện pháp đang áp đặt đối với Cuba."
Trước đó, hôm 23 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành chế tài mới nhằm tăng thêm áp lực lên chính phủ Cộng sản Cuba về việc chính phủ nước này ủng hộ tổng thống độc tài của Venezuela, ông Nicolas Maduro. Ngoài ra, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề xuất rằng Liên Hiệp Quốc cần tiếp tục cải tổ để trở thành một quốc gia mạnh mẽ và hiệu quả hơn, và kêu gọi các nước đang phát triển cần được tạo điều kiện và hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thương mại để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Hôm 23 tháng 9, Hoa Kỳ và Việt Nam thực hiện đối thoại chính trị an ninh quốc phòng hàng năm lần thứ 11 nhằm tăng cường hợp tác an ninh song phương, trong đó đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Trợ lý Ngoại giao Hoa Kỳ Jack Cooper thông báo trên Twitter rằng cuộc đối thoại này nhằm ủng hộ một đất nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Báo quốc tế dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển thực chất, sâu rộng và hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ thông qua tăng cường trao đổi đoàn, ký kết các thỏa thuận hiệp định thực thi pháp luật, báo quốc tế cho biết. Ngoài ra, hai bên đánh giá cao những tiến triển hợp tác quốc phòng, an ninh trên cơ sở các văn bản có sẵn, nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và khắc phục hậu quả chiến tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm liên quan đến hòa bình, an ninh, trong đó có an ninh hàng hải, hợp tác và phát triển tại khu vực, vẫn theo trang quốc tế. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 23 tháng 9, đối ngoại lần này nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương mạnh mẽ và phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời phản ánh cam kết chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương độc lập, rộng mở và tự do. Các đề tài đối bên thảo luận trong đối thoại năm nay bao gồm các hợp tác về song phương, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, giữ gìn hòa bình, thăng tiến các nỗ lực quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh, các vấn đề nhân đạo, trong đó có việc tìm kiếm tù nhân chiến tranh, quân nhân Mỹ mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ và tháo gỡ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. The Voice of America,
VOA. Việt Nam vừa bàn giao một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mới được khai quật cho đại diện của Hoa Kỳ hôm 24 tháng 9. Truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao cho hay. Buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ diễn ra tại Viện Pháp y Quân đội ở Hà Nội với sự tham dự của Ban Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Người mất tích của Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crichton Brink và đại diện Văn phòng Tìm kiếm Quân nhân mất tích của Mỹ, MIA. Được biết, bộ hài cốt mới được khai quật trong đợt tìm kiếm lần thứ 140, diễn ra từ tháng 7 cho đến tháng 9 năm nay. Hài cốt đã được các chuyên gia pháp y Việt Nam giám định đơn phương và đưa ra kết luận có thể liên quan đến quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Theo đề nghị của các chuyên gia, hài cốt đã được đưa về Hawaii, Mỹ để tiếp tục xác minh thêm. Tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cảm ơn Việt Nam trong việc hợp tác với MIA tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ, đồng thời cam kết phía Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để khắc phục hậu quả chiến tranh. Hoạt động tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ tại Việt Nam được bắt đầu tiến hành từ năm 1988. Trong hơn 30 năm qua, đã có gần 1.000 bộ hài cốt được hồi hương về Mỹ, trong đó có hơn 700 trường hợp được nhận dạng. Theo Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ước tính có hơn 1.900 binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Bowen, một thành viên của Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện, vừa giới thiệu dự luật công nhận di sản của các cộng đồng người tị nạn và người nhập cư từ Đông Nam Á như người Hờ Mông và người Thượng vì những đóng góp, hỗ trợ và bảo vệ của họ đối với quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Trong thông cáo báo chí về dự luật gỡ bỏ bom mìn chưa nổ và ghi nhận di sản chiến tranh hôm 24, Thượng nghị sĩ Bowen nói, người Mỹ mang ơn cộng đồng người tị nạn và người nhập cư từ Việt Nam, Lào và Campuchia vì sự phục vụ và hy sinh của họ trong cuộc xung đột chết chóc ở Đông Nam Á. Chúng ta phải tôn vinh những nỗ lực và việc làm đúng đắn của những người hiện vẫn đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Nữ thượng nghị sĩ Mỹ cho biết bà đã nghe từ rất nhiều người từ bang Wisconsin của bà và đã gặp những người sống sót sau khi bị tai nạn từ bom mìn trong chiến tranh Việt Nam, nên thấy cần phải làm nhiều hơn nữa để bù đắp những mất mát, đau thương của chiến tranh còn sót lại, trong đó có việc rà soát và gỡ bom mìn tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Thông cáo nói thêm rằng, nhiều cộng đồng người Hờ Mông, người Chăm, Campuchia, Yêu Miên, Khmer Mu, Lào, Thượng và người Việt đã chiến đấu và hy sinh cùng với binh sĩ Hoa Kỳ trong cuộc chiến ở Đông Nam Á vào những năm 60 và 70, bị thương vong cao nhưng thường rất ít hoặc không được công nhận. Ghi nhận việc các thành viên của cộng đồng trên đã cứu sống hàng ngàn người bằng cách sơ tán những người gặp nạn của quân đội Mỹ và đồng minh, giải cứu các phi công Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ của đối phương. Thông cáo nói, vì sự hỗ trợ của họ đối với Hoa Kỳ trong cuộc xung đột, các thành viên của các cộng đồng đó đã phải đối mặt với sự đàn áp nặng nề từ các nước sở tại, với hơn 3 triệu người bị buộc phải chạy trốn và tị nạn ở các nước khác. Dự luật cũng đề cập đến tình trạng bom mìn còn sót, tiếp tục gây thương vong cho khoảng 105.000 người Việt Nam kể từ năm 1975. Ngoài đề nghị công nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các cộng đồng Đông Nam Á đối với quân đội Mỹ, dự luật do Thượng nghị sĩ Bowen giới thiệu cũng đề nghị khoản hỗ trợ tài chính 100 triệu đô la cho mỗi năm tài chính kể từ năm 2021 cho đến năm 2025 cho các chương trình hỗ trợ nhân đạo nhằm tiến hành các cuộc điều tra về vật liệu nổ và vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam, Lào và Campuchia, rà phá bom mìn và nâng cao năng lực giáo dục rủi ro và hỗ trợ cho các nạn nhân tại ba quốc gia trên. Dự luật được ủng hộ bởi rất nhiều các tổ chức của các cộng đồng như Tổ chức Di sản Chiến tranh, Hello Trust, Liên minh Người Mỹ gốc Á, Chiến dịch vì trách nhiệm và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Tổ chức Hòa giải và Chữa lành Cựu Chiến binh Việt Nam, v.v. The Voice of America,
VOA. Có tới ít nhất 60 cơ quan báo chí khác nhau trên toàn cầu đưa tin về vụ Công an Việt Nam mới đây bắt giữ một nhóm tái chế hàng trăm nghìn bao cao su đã qua sử dụng, theo quan sát của VOA qua trang Google News tính đến tối 25 tháng 9. Reuters, hãng thông tấn tầm cỡ thế giới, đặt tựa bài Cảnh sát Việt Nam phá đường dây bán bao cao su tái chế. Ở Mỹ, thương hiệu báo chí lừng danh New York Times đặt tên cho bài tường thuật của họ là Việt Nam tịch thu hơn 300.000 bao cao su được tái chế để bán. Đài CNN giật tít, Cảnh sát Việt Nam thu giữ 345.000 bao cao su đã qua sử dụng, được làm sạch và bán như đồ mới. Một loạt các đài báo khác từ bờ Đông đến bờ Tây nước Mỹ như CBS News, Fox, Boston News, Miami Herald, MSN, v.v. cũng không bỏ qua tin này. Một xưởng ở Việt Nam bị bắt khi đang rửa, tái chế và tái bán hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng. Các tên tuổi báo chí quen thuộc khác ở Anh, Úc, Canada gồm Guardian, The Independent, Telegraph, Sun, ABC, Toronto Sun đều có bài về vụ việc. Ở các nước quanh Việt Nam đưa tin về vụ này gồm có Jakarta Post của Indonesia, The Straits Times của Singapore, Taiwan News của Đài Loan, The Indian Express và 18 News của Ấn Độ, v.v. Thậm chí các báo vùng vịnh Pacific và châu Phi cũng đưa tin, gồm các báo hay trang tin như Cape Town ETC, The Star Kenya và Gulf News. Vụ việc được báo chí Việt Nam đăng lên trước tiên hôm 22 tháng 9 cho hay rằng nhà chức trách tỉnh Bình Dương phát hiện thu giữ hơn 300.000 bao cao su đã sử dụng, tương đương hơn 360 kg, tại một xưởng vào ngày 21 tháng 9. Các báo trong nước tường thuật rằng một phụ nữ có tên là Phạm Thị Thanh Ngọc, 33 tuổi, bị bắt quả tang tại hiện trường đang phù phép số bao cao su cũ để thành hàng mới. Bà Ngọc được báo chí dẫn lời nói rằng bà thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên làm liều. Trung bình một tháng một lần, tôi nhận bao cao su đã qua sử dụng từ một người để về xúc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại tạo hình như mới. Sau đó dùng thêm một số loại dung dịch để làm cho sản phẩm trông như mới và giao hàng, bà Ngọc nói, theo một bản tin của Báo Lao Động hôm 23 tháng 9. Vẫn tờ Lao Động cho hay là bà Ngọc hưởng 4.000 đồng cho việc tái chế mỗi kg bao cao su. Với 360 kg này, người phụ nữ gia công được hơn 1,4 triệu đồng, bài báo viết, đồng thời đưa ra nhận định nếu phù phép bán ra thị trường, người thuê có thể lời gấp 5-6 lần, mặc cho những nguy hiểm bệnh tật như lậu HIV mà người khác phải đối mặt. Sự việc cũng được đưa lên nhiều diễn đàn trên mạng xã hội ở Việt Nam và ở nước ngoài, có vô số lời bình luận cho rằng đây là việc làm kinh tởm. Không ít người nói một cách hài hước rằng mặt tốt của sự việc là bao cao su được tái chế nên không bị thải ra sông, ra biển. Một số người đặt câu hỏi phải chăng giá bao cao su ở Việt Nam quá đắt hay là có tình trạng mất cân đối cung cầu mà hàng này ở trong nước. Nổi lên là những ý kiến đáng chú ý cho rằng thực chất vụ việc là sản xuất bao cao su giả, nhưng nghi phạm trong vụ này khai là tái chế bao cao su cũ nhằm mục đích chỉ bị hình phạt nhẹ hơn. Luồng ý kiến này đặt ra câu hỏi ai thu thập các bao cao su đã qua sử dụng, từ những nguồn nào mà được số lượng lớn như vậy, vì sao hàng cũ lại đều tăm tắp, đồng thời đưa ra lập luận rằng chi phí trả công cho việc rửa sạch tạo hình lại, đóng gói bao cao su cũ có thể còn đắt hơn việc sản xuất hàng mới.